Pháp thoại mà các bạn đang nghe được phát từ phatam.com, website hàng đầu về truyền thông đa phương tiện Phật giáo.
Trước hết, để chúng ta tìm hiểu về tịnh hóa tâm hồn là ta thấy hiện nay tâm hồn của chúng ta đang bị vẩn đục và bị dính bụi nơi trần lao khổ ải. Chúng ta như những đóa hoa sen nhưng mà chưa có lộ lên trên mặt nước mà còn đang nằm ở dưới bụi sâu và nước động. Có nghĩa rằng các vị thấy sen đã hình thành nhưng mà chưa lú ra khỏi bùn, còn nằm ở trong bùn, và lúc bấy giờ bùn nhơ nước thì động. Có nghĩa rằng nơi đó nếu chúng ta ngửi thì mùi nó không được thơm tho lắm đâu thưa tất cả các vị, mùi rất ư là thối. Nhưng mà lạ một điều, nước chỗ nào bị tù, bị động càng thối bao nhiêu thì lúc bấy giờ sen nở càng to chừng ấy. Không biết các vị có để ý chỗ này không? Dạ. Nước càng dơ thì lúc bấy giờ sen nở càng to, và sen sau khi ra khỏi bùn rất là thơm tho. Đây là một trong những điều rất kỳ diệu. Từ nơi đó cho nên Giữa trần lao khổ hải này, đây là một trong những mảnh đất rất tốt đẹp để từ đó cho những người tu vươn lên trên cuộc đời. Đó là lý do tại sao mà có người hỏi các thầy: thưa các thầy, là tại sao Đức Phật Ngài lại chọn Ta Bà này để mà độ chúng sinh và nói cho chúng sinh nghe ở cõi Tây Phương có một thế giới cực lạc an lành? Tại sao Ngài không xuất hiện ở một cõi nào khác, chẳng hạn như trên cõi trời Tứ Thiên Vương hay là cõi trời Đao Lợi Thiên, nơi mà Hoàng Mẫu Ma Gia sau khi hạ sanh thái tử con của mình vừa đúng 7 ngày và bà đã từ giả cõi trần để về cõi trời Đao Lợi. Và trên cõi trời Đao Lợi cực kỳ sung sướng, một ngày một đêm trên cõi trời Đao Lợi đó bằng 100 năm giữa thế gian. Ở đây chúng ta sống chưa chắc đã hết 100 năm. Có người có 60 năm, có người 70 năm, có người 90 năm, và hơn dữ lắm mới có người 100. Nhưng dù cho ta có sống 100 tuổi thì trên cõi trời Đao Lợi của Hoàng Mẫu Ma Gia chỉ mới có một ngày thôi. Chỉ mới có một ngày. Từ ngay chỗ đó cho nên mới thấy cuộc đời của chúng ta giữa cõi Ta Bà này ngắn ngủi lắm đó thôi tất cả các vị. Đó là chưa kể chúng ta sống rất là ngắn ngủi, thế mà chúng ta còn tranh giành với nhau từng ly từng tí. Những gì mà chúng ta tranh giành giữa cuộc đời là gì? Đó là ba thứ nhu yếu của đời người. Đó là cái ăn, đó là cái mặc, đó là cái ở. Cái ăn có tranh giành không thưa các vị? Có không? Dạ có. Từ ngay chỗ tranh giành cho nên mới có câu miếng ăn là miếng tội tàn, ăn hơn một miếng lộn gan trên đầu. Gan nó nằm ở đâu thưa các vị? Nằm dưới đây. Thế mà cuối cùng giận quá lá gan nó chạy tuốt lên trên đầu nó ở. Các vị thấy mức độ giận có nhiều không thưa các vị? Quá nhiều và quá lớn. Nói như vậy có nghĩa rằng chỉ có cái ăn thôi, nhưng mà chúng ta đã tranh giành đến mức độ đó. Ăn hơn một miếng là tự nhiên bao nhiêu điều tội ác bắt đầu sinh khởi, muốn dùng âm mưu thủ đoạn để rồi hại người này hại người nọ chỉ vì người đó ăn hơn mình chỉ có một miếng thôi. Nhưng mà xin thưa, nếu chúng ta suy nghĩ cho kỹ, miếng ăn thế gian gọi đó là miếng tồi tàn, bởi nhìn bên ngoài thì các vị thấy nó rất thơm tho, nhưng mà các vị để thức ăn đó 3 ngày không ăn thì các vị thấy thức ăn đó nó có hư không thưa các vị? Hư không? Và nó có bốc mùi không thưa các vị? Dạ nó cũng bốc mùi. Và 3 ngày sau các vị có muốn ăn lại không thưa các vị? Có muốn không? Có ai muốn giơ lên chúng tôi xem thử có mấy người 3 ngày sau ăn lại thức ăn đó? Dạ xin thưa có nhiều vị nói chúng tôi 1 ngày còn không ăn chứ huống chi là 3 ngày. Tại vì 3 ngày sau lúc đó tự ở trong những thức ăn đó nó ra những con dồi, và những con dồi này nó bò tới bò lui, và có người hỏi con dồi từ đâu có, ở đâu ra vậy thưa các vị? Hả? Do cái tâm. Ở đâu? Dạ ở trong thức ăn. Nhưng mà thức ăn lúc ban đầu chúng ta đâu thấy con dồi nào, mà tại sao 3 ngày sau chúng ta thấy có một con dồi bự tổ là sao? Dạ đúng. Có nghĩa rằng trong thức ăn nó đã có những con dồi nho nhỏ mà ta không thấy, nhưng mà 3 ngày sau nó nhờ nó ăn cái thức ăn ta không ăn, cho nên cuối cùng nó trở thành con dồi bự. Lúc bấy giờ ta mới thấy rõ là con dồi. Nói như vậy thức ăn đó có thanh tịnh không thưa các vị? Không thanh tịnh. Thức ăn đó chính là thức ăn bất tịnh. Thế mà không biết tại sao người ta tranh giành với nhau để được ăn. Thậm chí là người nào ăn nhiều cũng bị chửi. Ăn nhiều cũng bị chửi. Nói như vậy có nghĩa rằng thức ăn là một trong những vấn đề tồi tàn mà thôi. Thế mà không biết tại sao người ta tranh giành với nhau, đấu đá với nhau. và thậm chí giết nhau vì một miếng ăn. Mà đâu phải chỉ là một cái miếng ăn không, người ta còn đấu đá, thậm chí là giết nhau, còn là vấn đề của cái mặt. Người nào mà mặc áo đẹp hơn, người ta cũng không chịu, thưa các vị. Họ tranh giành với nhau, anh mặc áo gì anh nói tôi nghe đi, ngày mai tôi mua áo đó y chang. Tức là họ muốn bằng với nhau chứ họ không muốn thua. Và người nào hơn thì người này sẽ gặp tai họa. Và cái ở cũng vậy, có người ở nhà cao cửa rộng, có người thì không có nhà để ở và phải ở nhà thuê, nhà mướn. Xin thưa, lúc bấy giờ có cạnh tranh không thưa các vị? Xin thưa, có. Rõ ràng hai người, một người ở villa, một người ở nhà sụp xẹp. Xin thưa, lúc bấy giờ chúng ta thấy hai người đó gặp nhau, hai khuôn mặt hoàn toàn khác nhau. Một khuôn mặt đó là khuôn mặt một đống, đó là khuôn mặt dòng dòng dề dề. Có nghĩa là giống như ai lấy tài sản của mình, ai lấy trộm đồ vật của mình. Và từ đó cho nên bao nhiêu phiền não bắt đầu có cơ hội, có mảnh đất để rồi nó dấy khởi. Và người nào sống với một cái tâm buồn phiền, cái tâm một đống, cái tâm mà không vui như vậy, xin thưa cuộc đời sẽ ra sao? Các vị có biết không? Dạ vâng, ba con đường đang chờ đợi với ai sống với một cái tâm như vậy. Con đường thứ nhất đó là con đường của địa ngục. Có nghĩa rằng với những người mặc dầm mặc dề như vậy, trước sau gì cũng gây tội ác, mà gây tội ác xong thì có đi đâu? Về địa ngục ta ở, phải chịu lăn trì, phải chịu biết bao nhiêu là chảo dầu sôi nóng bỏng. Con đường thứ hai để chờ đợi những người mà với một cái tâm mà bực bội, tức tối, không vui, đó chính là cõi ngạ quỷ. Đó là cõi dành cho những người tham lam, ích kỷ, và từ đó họ trở thành ngạ quỷ. Đầu thì to, bụng thì lớn, mà tay chân thì khẳng khiu. Đó là loài ngạ quỷ đó thưa các vị. Ngạ quỷ là loài mà giành giật, tham ăn giữa cuộc đời. Có nghĩa rằng ở đây cái gì họ cũng ăn, cơm họ cũng ăn, sắt họ cũng ăn, xi măng họ cũng ăn luôn. Có không thưa các vị? Ủa, có nữa hả? Ủa, xi măng sao ăn được? Hả? Dạ vâng, bây giờ họ ăn khủng khiếp lắm thưa các vị. Sắt, đá, xi măng họ cũng ăn hết ráo. Nhưng mà cái nghĩa ăn ở đây không phải là bỏ vô miệng đâu thưa các vị. Mà ăn ở đây là gì? Là họ làm công trình nào là rút ruột công trình đó. Và do rút ruột như vậy, xin thưa, mai mốt về cõi ngạ quỷ ở. Rất là nguy hiểm. Chỉ ăn được một đời này thôi, nhưng mà dùng cái âm mưu thủ đoạn để rồi rút ruột công trình. Và khi nhà nào mà bị sập, cầu nào bị sập, xin thưa người này sẽ gánh hết tội lỗi. Chết bao nhiêu người, ai đang đau khổ, xin thưa đều phải gánh hết. Chẳng hạn như trước đây chúng ta nghe đến cây cầu Trực Cần Thơ, đã có 11 nạn nhân đã chết do cầu làm nửa chừng và nó không đủ sức, cuối cùng nó đã rớt xuống và 11 công nhân đã chết. Và sau đó Phật giáo phải vào cuộc và phải tới để ủng hộ cho những nạn nhân mất người thân, và phải ủng hộ cho họ để tạm ổn định cuộc sống. Nhưng vấn đề được nêu ra, vì sao cây cầu lại có thể bị đổ như vậy? Xin thưa, đó chính là những người vô trách nhiệm. Những người đó họ đã ăn quá mức, ăn đến mức độ rằng không đủ cái kết cấu vững chắc của công trình, và thấy là cái công trình đó đổ sập và gây tai họa cho người khác. Đó là một trong những trường hợp ăn đó thưa các vị. Cho nên ăn cái đó không bền đó thưa tất cả các vị. Và con đường tương lai chờ đợi những ai mà ăn cái kiểu đó, xin thưa, mai mốt sẽ về địa ngục ngạ quỷ mà thôi. Nói đến cái chỗ này, chúng tôi nhớ đến một cái câu chuyện thổ xa xưa của vua Tần Bà Sa La. Có nghĩa rằng vua Tần Bà Sa La trong tiền kiếp đó là một vị đại phú, đại gia, và ngài rất có tiền. Một bữa nọ ngài nghe dân chúng ở tại khu vực đó nghèo khổ quá, họ bị lũ lụt, bị thiên tai. Và từ ngay đó cho nên
Vị phú hộ phú gia này mới bỏ tiền ra và chi cho mỗi một người là 500.000 để họ có thể vượt qua cảnh đói và nghèo. Và nhưng mà trong lúc ngài đang chuẩn bị đi làm thì ngài được một cái trát, một cái lệnh của nhà vua là phải vào chầu nhà vua có công việc. Thế là nửa chừng không làm được công tác Phật sự lớn, cho nên ngài mới giao lại cho bà con thân thích của mình và yêu cầu các vị thân thích bà con này hãy mang số tiền đó và phân phát đúng cho mỗi người là 500.000. Nhưng mà những người bà con của ngài mới thấy ông này là bà con của mình mà bản thân mình thì không giúp đỡ, mà bây giờ giúp cho người ta số tiền lớn quá. Từ ngay đó cho nên những bà con thân thích mới bàn với nhau, bây giờ mình rút ruột 200.000 đi, còn lại 300.000 thôi. Thế là sau đó đã nhất trí cũng đi phát, nhưng phát mỗi người chỉ có 300.000. Và từ ngay đó cho nên bà con thân thích của vị đại phú đại gia đó tự nhiên nghiễm nhiên đã trở thành giàu có. Tức là mỗi một người rút ruột là 200.000 và một người là 200.000, mà nếu chục người là bao nhiêu? 1 triệu. Mà nếu 100 người là bao nhiêu? Xin thưa 10 triệu. Và nếu như không phải là 100 người mà đó là 1.000 người thì bao nhiêu? Từ ngay chỗ đó giàu quá xá. Nhưng mà cái giàu đó xài có bền không thưa tất cả các vị? Và tiền không phải của mình. Từ ngay chỗ đó cho nên đồng tiền đó xài không lâu đâu. Nhưng có ai biết được thưa tất cả các vị? Mọi người hiện nay giữa cuộc đời vẫn đang tiếp tục rút ruột của các công trình. Làm cái gì là rút ruột cái đó? Cho nên từ cho đó rất nguy hiểm. Đây chính là cánh cửa địa ngục sẽ mở ra, cánh cửa ngạ quỷ sẽ mở ra. Từ ngay đó tiếng la, tiếng khóc, tiếng sầu khổ u bi tiếp tục dấy khởi. Và đúng như vậy, sau khi những người bà con của đại phú đại gia đó chết, tất cả mọi người đều rớt vào trong địa ngục. Nhưng có một điều rớt vào trong ngạ quỷ lúc bấy giờ là không có ai cho mình ăn và cũng chẳng có ai cho mình áo mặc, bởi vì với cái tội đó cho nên không ai cho được. Và một thời gian rất dài và bị đói, bị khát. Và những vị đó kiếp này bị đói bị khát, kiếp sau tiếp tục bị đói bị khát, và 100.000 kiếp, 100.000.000 kiếp bị đói bị khát như vậy. Các vị đó không biết hỏi ai chừng nào con có thể có thức ăn ăn được. Và lúc bấy giờ gặp Đức Thế Tôn để hỏi chỉ của Đức Thế Tôn thôi, mà Đức Thế Tôn đó là Đức Thế Tôn của quá khứ, mới hỏi Đức Thế Tôn xin ngài hãy nói cho con nghe chừng nào con mới có thể ăn được. Đời của Phật Cô Lưu Tôn lúc bấy giờ lắc đầu và nói còn lâu xa dữ lắm. Thế là các vị đó tiếp tục chịu đói mấy ngàn năm nữa. Sau đó tới thời Đức Phật Ca Diếp ra đời và tiếp tục hỏi chừng nào con mới có thể có cái ăn và có cái mặc. Đức Phật Ca Diếp nói các ngài hãy đợi đi, đợi đến thời của Đức Phật Thích Ca thì lúc bấy giờ mới có cơ duyên, còn đời này không có cơ duyên. Thế là các vị đó tiếp tục tiêu nghỉu và đã nhịn đói thêm mấy chục ngàn năm nữa. Chúng ta nhịn đói một ngày các vị thấy có khổ sở không thưa các vị? Nhịn đói một tuần lễ các vị có thấy thê thảm chưa thưa các vị? Thế mà nhịn đói mấy ngàn năm theo các vị có sung sướng không? Và sung sướng không nổi đâu thưa tất cả các vị. Mà đó chính là một trong những nỗi buồn, đó chính là một trong những nỗi sầu thảm. Và chỉ khóc và trách bản thân mình thôi. Mình đã làm gì nên tội mà cuối cùng bây giờ phải làm lồi ngạ quỷ và đói mấy ngàn năm, không có cơm ăn cũng không có áo mặc. Lúc đó mình trách như vậy có đúng không thưa các vị? Những vị đó nói rằng tôi có làm gì nên tội mà tại sao trời đầy đỏ tôi làm lồi ngạ quỷ. Nói vậy đúng không thưa các vị? Có phải trời đầy đỏ mình không? Không phải. Như vậy thì ai đầy đỏ mình vậy? Và do tự bản thân của mình đó thưa tất cả các vị. Tự bản thân của chúng ta đầy đỏ chúng ta vì chúng ta đã rút ruột và chúng ta đã tham lam, chúng ta ích kỷ khiến cho bao nhiêu người khác phải lầm than. Nếu thêm được 200 ngàn đồng nữa, mỗi người có thể sống thêm được 1 tháng nữa. Họ mua mì gói, từ đó họ ăn cầm cự qua bữa. Họ có cơm ăn, họ có áo mặc. Mà mỗi người có cơm ăn áo mặc thì mình được phước. Nhưng mà đằng này rút ruột như vậy, từ đó cho nên họ khổ nhiều hơn. Bao nhiêu cái khổ đó dồn hết toàn bộ cho mình. Và do vậy nên chúng ta sẽ gánh lấy cái khổ của nhiều người, và từ đó ta sẽ khổ triền miên trong cuộc đời. Và lúc bấy giờ, tới thời của Đức Phật Thích Ca ra đời, các vị đã mừng lắm, mình sắp sửa được ăn và sắp sửa được mặc. Và cái người mà có thể cho được thân bằng quyến thuộc, lúc bấy giờ chỉ có tiền thân của vị đại phú đại gia. Có nghĩa là tiền thân đó về sau chính là vua Tần Bà Sa La. Sau khi vị đại phú đại gia đó, mặc dù không có tự tay mình để làm phước, nhưng mà chỉ cần đem tiền ra làm phước, sau đó ngài đó đã được lên cõi trời và sống mấy triệu năm ở trên đó, và sống an lành an lạc. Đến thời của Đức Phật Thích Ca, bắt đầu phước nó mới hết. Và tuy nhiên phước đó vẫn còn dư để khi tái sanh nơi cõi Ta Bà đã trở thành một vị quốc vương, được mang tên là vua Tần Bà Sa La, hay còn gọi là vua Bimbisara theo tiếng Ấn Độ. Và chỉ trông mong là vị đại phú đại gia sẽ cho mình ăn mình mặc, và ngày ngày giờ đó cuối cùng cũng đã đến. Có nghĩa rằng vua Tần Bà Sa La sau khi có cảm tình với Đức Thế Tôn đã thỉnh mời Đức Thế Tôn và 1250 vị thầy tỳ kheo lúc bấy giờ đến tại nơi Vương Xá Thành, và nhà vua Tần Bà Sa La đã đích thân cúng dường trai tăng. Bởi vì cúng dường trai tăng là một trong những phước lớn nhất trong tất cả các loại phước. Cúng dường trai tăng là cúng dường cho 3 ngôi báo, đó là cúng dường cho Phật, cúng dường cho Pháp và cúng dường cho Tăng. Từ ngay đó cho nên công đức của tất cả chư tôn đức cũng như là của Pháp và của Phật càng tăng trưởng bao nhiêu thì phước đức này lại sinh sôi nảy nở bấy nhiêu. Cho nên phước cúng dường trai tăng là phước cúng dường lớn nhất. Nhà vua Tần Bà Sa La biết được điều đó, cho nên đã thỉnh Phật và chư tăng để được tác pháp và cúng dường. Sau khi cúng dường xong, trong lòng của ngài hoan hỷ lắm, và tối đó ngài trở lại hoàng cung. Nhưng có một điều rất lạ, ngài thấy trong lòng của ngài thì thanh thản và rất vui mừng, nhưng chung quanh ngay ở chỗ ngài ở tự nhiên có tiếng khóc gian động, và có những người la ré, và có những người dậm chân thình thịch, và giống như hình bóng của ma xuất hiện chung quanh. Nhìn thì không thấy, mà thấy tiếng khóc, tiếng la. Từ ngay đó, tối đêm đó, ngài không thể nào ngủ được. Sáng hôm sau mới thưa với Phật, bạch Đức Thế Tôn: con tưởng chừng là cúng dường trai tăng con được phước báo, và mọi người ai cũng hoan hỷ. Thế thì tại sao con nghe giữa hoàng cung có tiếng khóc, tiếng la, và tiếng dậm chân thình thịch, tiếng buồn bực, và từ đâu ra làm cho con một đêm không ngủ? Đức Thế Tôn mới kể lại câu chuyện thổi xa xưa, đó chính là thân bằng quyến thuộc của ông. Và họ đã nhịn đói mấy nghìn năm rồi, và họ đang chờ, đang đợi ông bố thí giúp đỡ cho họ. Thế mà ngày hôm nay ông đã giúp đỡ cúng dường trai tăng cho Phật, cho Pháp, cho Tăng, mà ông lại bỏ người thân của mình bị đói. Cho nên họ buồn bực lắm và họ khóc ròng. Và nghe đến đó, vua Tần Bà Sa La mới hỏi bạch Đức Thế Tôn: vậy con sẽ làm thế nào để con thể giúp cho họ? Con đâu có thấy được họ, làm sao con mang gạo tới, làm sao con mang cơm tới, làm sao con mang áo quần tới để giúp cho những người ngạ quỷ? Ở đây các vị có biết cách giúp không thưa các vị? Làm sao để mình có thể thấy được loài ngạ quỷ? Làm sao mình có thể giúp cho họ có cơm ăn, áo mặc đàng hoàng thưa các vị? Các vị có biết cách không? Có không? Biết không? Không biết hả? Dạ, nhưng mà chúng tôi thấy có vài người gật đầu biết. Biết là sao? Tức là có nhiều người nói: dạ con ra ngoài con mua áo giấy đốt cho họ, con sẽ mua nhà giấy đốt cho họ, con sẽ mua xe giấy đốt cho họ, con sẽ mua tivi giấy đốt cho họ. Và đốt cái nào họ nhận được cái đó. Đúng không thưa các vị? Dạ xin thưa, hoàn toàn không đúng. Hoàn toàn không đúng. Mặc dù cái tục lệ đốt giấy là xuất phát từ đất nước Trung Hoa, đó là do một người tối nằm mơ và vị đó nói rằng chỉ cần đốt cho tôi những giấy tờ vàng bạc nhà cửa là tôi nhận được hết. Nhưng xin thưa, không thể nhận được đâu thưa tất cả các vị. Và nếu như có nhận được, vô tình người đốt đã hại người thân của mình. Vì sao vậy? Đáng lẽ ra chúng ta phải cầu nguyện niệm Phật để cầu cho người thân của ta được tiêu diêu về miền cực lạc, chứ chúng ta đâu có muốn người thân mình từ nay ở dưới luôn đi nha, đừng có lên đây. Và khi chúng ta nói như vậy ta có phải là thương người thân không thưa các vị? Và nếu chúng ta đốt cho họ một căn nhà và họ ở luôn ở dưới, như vậy ta có phải là người con có hiếu không thưa các vị? Xin thưa, đó chính là người con bất hiếu chứ không phải là có hiếu. Vì chúng ta nói mẹ đừng có lên đây làm phiền con nữa, mẹ ở dưới luôn đi. Ta nói như vậy là bất hiếu lắm đó thưa các vị. Mẹ không biết niệm Phật thì ở đây ta tới ngay đạo tràng của chùa Xuân Hòa, ta cần phải niệm Phật, sau đó ta hồi hướng cho mẹ, cho người thân, anh em, ruột rà của chúng ta, cho dòng họ của chúng ta. Đó mới là cách giúp đỡ tốt nhất. Chứ không phải là ta khiến cho tất cả những người thân ta đều ở dưới đọa lạc và không có ngày để mà ra khỏi. Từ ngay chỗ đó, cho nên đốt giấy tiền vàng mã là hoàn toàn không chính xác. Mà vua Tần Bà Sa La thì cũng không biết làm sao, mới bạch với Đức Thế Tôn: bạch Đức Thế Tôn, ngài hãy chỉ cho con một phương pháp nào để con có thể giúp cho người thân của con trong quá khứ, mặc dù họ đã từng rút ruột những đồng tiền để giúp đỡ cho người khác, nhưng họ cũng là thân bằng quyến thuộc của con. Xin hãy chỉ cho con cách làm sao cho họ có cái ăn, hãy chỉ cho con một phương cách làm sao cho họ có cái mặt. Và Đức Thế Tôn chỉ một phương cách, đó là hãy tiếp tục cúng dường trai tăng lần thứ hai. Và sau khi cúng dường trai tăng lần này, hồi hướng phước báo cho người thân là tất cả các loài, chứ không phải chỉ riêng loài ngạ quỷ. Chẳng hạn như người thân của chúng ta có người rớt vào trong địa ngục, có người rớt vào trong loài ngạ quỷ, và có người rớt vào trong loài súc sanh, tức là làm gà, làm chó, làm trâu, làm bò. Xin thưa, ta đều có thể chú nguyện được hết. Có nghĩa rằng sau khi ta làm lễ trai tăng xong, bao nhiêu phước đức ta xin nguyện: Phật ơi, con xin đem phước báo này và hồi hướng cho tất cả người thân của con đang đọa dưới địa ngục, ngạ quỷ và súc sanh. Cho tất cả những ai đang nghèo, đang khổ, không có phước báo thì con cho phước báo. Ai đang không có cơm ăn thì cho cơm ăn. Ai không có áo mặc thì cho áo mặc. Và tùy theo tâm sở cầu và họ được sở nguyện như ý. Và đối chúng ta cầu nguyện như vậy thì chúng ta không thấy. Nhưng có một điều, sau khi cầu nguyện xong xuôi như vậy, tối về vua Tần Bà Sa La không còn nghe tiếng khóc, tiếng dẫm chân thình thịch, tiếng tức tuổi nghẹn ngào, mà lúc bấy giờ nghe tiếng nhảy nhót vui ca, ai cũng hoan hỷ quá. Mấy ngàn năm mới được ăn một bữa, và mấy ngàn năm mới được mặc áo mới một lần. Từ ngay do đó cho nên ai cũng hoan hỷ. Nói như vậy có nghĩa rằng đó là loài ngạ quỷ làm quá nhiều việc ác. Ta rút ruột của tất cả các công trình, ta rút ruột tất cả mọi việc làm tốt đẹp, vô cùng nguy hiểm đó thưa tất cả các vị. Từ ngay cái đó cho nên để đảm bảo cho mỗi người đều có được một cuộc sống tốt đẹp, cho nên Đức Thế Tôn Thích Ca Mâu Ni ngài đã dạy cho tất cả các đệ tử 5 điều căn bản, 5 tiêu chuẩn làm người. 1 là không được giết người, 2 là không có trộm cắp, 3 là không có sát sanh, 3 là không có tà hạnh, 4 là không có nói láo, và 5 đó là không có uống rượu. Bởi vì uống rượu đâu còn tỉnh táo để chúng ta làm tất cả các điều tốt và phân biệt được những điều nào xấu và không nên làm. Đây là 5 điều căn bản dành cho những người Phật tử tại gia, và điều đó khiến chúng ta không rớt vào trong địa ngục ngạ quỷ và súc sanh. Nói đến cái vấn đề súc sanh, xin thưa, tự nhiên chúng ta là một con người, rồi sau đó một thời gian nghe chúng ta làm súc sanh, con gà, con chó, con trâu, con bò, các vị có chịu nổi không thưa các vị? và không chịu nổi. Mà trong số các vị có ai muốn mình bị rớt đọ vào gà chó mèo không thưa các vị? Và không ai muốn đâu thưa các vị. Chẳng những chúng tôi nghe tiếng không muốn mà chúng tôi còn nghe dẫn dẫn các vị nói nhỏ nhỏ nhau: thầy vô duyên quá. Đáng lẽ ra thầy phải hỏi, thầy phải hỏi là trong số các Phật tử ở đây có ai muốn về Tây Phương hay không, chứ thầy đừng có hỏi là trong số những người đang ngồi đây có ai muốn làm gà, làm chó, làm trâu, làm bò hay không. Hỏi vậy kỳ quá. Mà chúng tôi thấy cũng kỳ thiệt. Nhưng mà tại sao chúng tôi hỏi? Bởi vì có một lý lẽ rất đơn giản. Mặc dù miệng người ta nói không, nhưng mà trong khi người ta lại làm y chang những điều mà sẽ bị đọa làm loài súc sanh. Chẳng hạn như bản thân của tất cả các vị, có bao giờ các vị nói câu này hay không? Mà chúng tôi nghe nói thì nhiều lắm, mà không biết là các vị có nghe hay không. Chẳng hạn như có nhiều người họ năn nỉ để được mượn tiền, và họ năn nỉ để được làm cái gì đó, và họ nói rằng hãy giúp cho tôi đi, mai mốt tôi làm trâu làm bò, tôi sẽ phục vụ cho anh cho chị. Có câu này không thưa các vị? Có không? Dạ xin thưa. Ai nói câu nói đó tưởng là mình sẽ nấu chơi thôi chứ làm gì có làm trâu làm bò. Nhưng thực tế là có đó thưa tất cả các vị. Có nghĩa rằng chúng ta mượn tiền của người ta, chúng ta trả không nổi. Và khi trả không nổi, tới lúc người ta đòi, chúng ta nói ngang: bây giờ đó, vậy vô nhà tôi coi đi, giờ có cái gì đâu. Nếu mà có cái gì thì lấy cái đó. Nhưng mà đúng là không có gì cả. Nhưng mà không có gì cả không có nghĩa là ta phải trốn nợ hay chúng ta không trả nợ, mà ta cần phải đối diện để mà trả nợ. Nếu chúng ta không còn cái gì để trả thì ta phải lấy thân xác này nai lưng ra để mà trả. Nếu chúng ta không chịu làm lụng để trả nợ thì lúc đó ta làm trâu làm bò để ta trả nợ. Mà nếu người nào làm biến quá có trả nợ được không thưa các vị? Làm trâu làm bò là phải đi cài để mà trả nợ. Nhưng mà bây giờ ta làm biến quá không chịu cài mà ta muốn ăn muốn ngủ thôi, trả nợ được không thưa các vị? Vẫn được. Làm gà, làm vịt, làm heo để cho người ta cắt cổ ăn thịt để mà trả nợ. Cho nên tất cả những con vật đều là phải trả nợ, cho nên đầu thai làm con thú. Và nếu như chúng ta không muốn điều đó xảy ra thì chúng ta đừng tạo nên ác nghiệp, chúng ta đừng nên vay nợ, và chúng ta cần phải tu để ta có đầy đủ phước đức. Bởi vì có những người làm miệng thì nói không muốn, nhưng mà việc làm của chúng ta thì lại y và ứng vào nhân quả để chúng ta rơi vào trong loài súc sanh. Và nếu như chúng ta rớt vào trong địa ngục ngạ quỷ súc sanh thì xin thưa, chừng nào và khi cho đến khi nào thì cuộc đời của chúng ta mới được an lạc, cuộc đời chúng ta mới được thảnh thoát, cuộc đời của chúng ta mới được an vui thưa tất cả các vị? Và điều đó sẽ trở nên vô cùng hiếm hoi, hiếm lắm thưa các vị. Sau khi mỗi người chết, bao nhiêu người đi lên và bao nhiêu người đi xuống? Xin thưa, theo thống kê mà chư thánh đã từng nói thế này: đường đi lên rộng thênh thang, thế mà ít có người đi. Còn đường đi xuống nó chật chội, thế mà nhiều người chen và lấn. Nói như vậy là người đi lên ít hay nhiều thưa các vị? Quá ít. Còn người đi xuống địa ngục ngạ quỷ súc sanh nhiều hay ít? Quá nhiều. Từ ngay cho đó, cho nên trong Phật Pháp mới có câu, đó là người có duyên gặp Phật là rất khó, người có duyên học Pháp xin thưa không dễ thưa các vị. Nói như vậy có nghĩa là tất cả quý nam nữ Phật tử ở đây được ngồi ở giữa một cái đạo tràng này, xin thưa nếu không có nhân duyên không ngồi được đâu thưa các vị. Không có phước báo chúng ta không có mặt ở đây đâu thưa các vị. Chẳng hạn như mọi người hiện nay đang ngồi ở ngoài mưa, bữa nay sáng hôm nay mưa sớm, và ai buôn bán sáng hôm nay là thấy thê thảm rồi đó thưa tất cả các vị. Trời nắng là thấy đã vất vả tảo tầm, trời nắng nóng chừng nào thì họ đổ mồ hôi, nước mắt pha lẫn ở trong đó. Nhưng bữa nay trời mưa họ càng thê thảm hơn, bán sẽ không được, bởi vì ai đi chợ giờ này. Và do vậy cho nên cuộc Cuộc sống của họ rất là hẩm hiu, mà trong khi đó họ đang than thở hẩm hiu, còn tất cả các vị thì được rồi trong chùa, không ướt một giọt mà lại được sung sướng nghe pháp nữa chứ. Từ ngay chỗ đó cho nên họ ganh tị lắm đó thưa các vị. Họ nói trời ơi sao mấy bà này sung sướng gì, sung sướng dữ gì cả. Họ tôi thì vất vả, còn họ sáng sớm thấy mặc chiếc áo trời te te bước vào cổng chùa xưng hòa để tu tập. Họ ganh tị cỡ đó thưa tất cả các vị. Nhưng xin thưa đừng ganh tị, bởi vì tất cả những người mặc áo tràng vào chùa xưng hòa ai cũng đều có phước báo cả. Có phước báo dữ lắm mới được ngồi đây thưa tất cả các vị. Và tất cả chư tăng đức quý thầy ở đây mà được đi xuất gia cũng là phước báo dữ lắm mới được ngồi đây để mà ở trong chùa và đi xuất gia đó thưa tất cả các vị. Nếu không phước báo xin thưa giờ này làm sao có thể ngồi đây để mà tu tập, làm sao để được ở trong chùa để khoác lên chiếc áo cà sa thưa các vị. Mà nếu như không phước báo thì giờ này ta phải lặng ngục giữa chợ đời, và ta phải buôn bán tảo tầm, ta phải làm hết nghề nghiệp này cho đến nghề nghiệp nọ để kiếm tiền nuôi cho bản thân và nuôi cho người thân. Nhưng đối với các nhà sư là đầy đủ phước báo, và người thân của chúng ta có đầy đủ phước báo cho nên chúng ta không cần phải nuôi. Và đối với tất cả các thầy có phước báo cho nên các thầy cũng không cần đi làm việc, và chỉ có hưởng phước báo và cố gắng chuyên tu để dung bồi phước báo cho mai sau và tiếp tục con đường an vui và giải thoát. Tất cả quý Phật tử đang ngồi ở đây cũng tương tự như vậy. Mặc dù phước báo của các vị là chưa trọn vẹn suốt cả cuộc đời, nhưng ít ra các vị thấy những ngày tu tập là các ngày là những ngày các vị có đầy đủ phước báo. Các vị về đây không lo cái gì cả mà chỉ lo một điều duy nhất thôi, đó chính là niệm câu Nam Mô A Di Đà Phật. Và nhờ niệm được câu Nam Mô A Di Đà Phật, đây là sự hướng dẫn 48 lời nguyện của Đức Phật A Di Đà. Có nghĩa rằng Đức Phật Thích Ca ngài biết rất rõ ở phương Tây có một thế giới Tây phương Cực Lạc, và Đức Phật A Di Đà đó ngài có lời nguyện rất sâu sắc. Những ai chỉ cần niệm danh hiệu của ngài thôi và với những công đức đó sẽ làm cho tâm hồn được tịnh hóa. Niệm Phật chưa chắc đã được về Tây phương, niệm Phật phải tịnh hóa được tâm hồn thì lúc bấy giờ mới có thể về Tây phương. Giữa cuộc đời ngũ trược ác thế và chúng ta đang sống nơi cõi ta bà này, xin thưa ít nhiều chúng ta sẽ bị đắm nhiễm trần lao, có nghĩa rằng chúng ta sẽ đắm nhiễm tham lam, sân hận, si mê. Chúng ta sẽ đắm nhiễm những lời không được tốt đẹp, chửi người này, mắng người nọ, la người kia. Chúng ta sẽ đắm nhiễm lòng tham không đáy, ta rút ruột, ta sẽ làm cho bao nhiêu người phải đau khổ giữa trần gian. Rồi có những người còn rơi vào tình trạng trộm cắp, có những người rơi vào tình trạng trộm cắp không được, giết người để mà phi tang, giết người để mà chạy trốn. Và từ đó bao nhiêu tội lỗi đã bắt đầu ngấm sâu vào trong tất cả mọi người. Với tội lỗi đó, chừng nào ta mới tịnh hóa được tâm hồn thưa các vị, chừng nào ta mới về được Tây phương tịnh độ. Do vậy cho nên những ai mà biết câu niệm Phật, từ nay ta sẽ làm cho tâm hồn của ta tịnh hóa. Có nghĩa là hiện nay lòng tham lam của chúng ta có còn không thưa các vị? Còn. Sân hận của chúng ta có còn không thưa tất cả các vị? Si mê tà kiến giữa cuộc đời chúng ta còn không thưa các vị? Xin thưa cái gì chúng ta cũng còn hết ráo. Từ ngay chỗ còn hết ráo, chừng nào ta mới có thể về Tây phương Cực Lạc. Và nói đến chỗ này, chúng tôi nhớ đến một câu chuyện của một người Phật tử. Một người Phật tử này thật ra nói chữ Phật tử nhưng mà chưa thật sự quy y. Và một bữa nọ người đó mới nghe chúng tôi khuyên tất cả các vị đi chùa hãy nên cố gắng tranh thủ thời gian về chùa để xin được quy y đi. Ta nương tựa nơi Phật, nơi Pháp, nơi Tăng. chỉ có nương tựa Phật Pháp Tăng, chỉ có nương tựa vào câu niệm Phật, cuộc đời của chúng ta từ nay thay đổi, vận mệnh của chúng ta sẽ đổi chiều, và ta không hề có những cuộc đời xấu, không bao giờ nghèo đói giữa thế gian. Nhưng mà lúc bấy giờ có một người tới hỏi chúng tôi, dạ thưa thầy, con là một vị lương dân. Lương dân có nghĩa là sao thưa các vị? Chữ lương là lương thiện, tức là con là một người dân lương thiện, cho nên gọi là lương dân. Một người dân lương thiện, con không làm các điều ác, nhưng mà con cũng không quy y nhà chùa. Như vậy thì trong tương lai con có về được Tây Phương Cực Lạc hay không? Và người đó hỏi chúng tôi như vậy đó thưa các vị. Con là một lương dân, con không biết niệm Phật, và con cũng chẳng biết làm ác, con cũng không nói ác, không nói xấu, và con chỉ là một lương dân. Như vậy trong tương lai con có được về Tây Phương Cực Lạc hay không? Bây giờ theo các vị, với một người mà hỏi như vậy, theo các vị là có về được Tây Phương Cực Lạc hay không? Được không? Được không? Dạ, có một chú nói được, còn có một số các vị nói không. Được hay không? Bây giờ cho chúng tôi khảo sát bao nhiêu người nói không. Giờ lên chúng tôi xem thử coi. Là một lương dân mà không được về Tây Phương Cực Lạc, giờ khoảng phân nửa các vị đồng tình là không. Bao nhiêu vị cho rằng chỉ cần làm lương dân tốt đẹp thôi là sẽ được về Tây Phương? Vị nào nói được? Dạ, cũng chúng tôi thấy cũng hơi nhiều. Hơi nhiều, dạ vâng. Nhưng mà xin thưa, ở đây ngồi rất là đông, nhưng mà số người đưa tay ít quá. Còn những người không đưa tay là sao? Hả? Những người không đưa tay là được hay không được? À, dạ vâng, có những người nói chúng tôi là những người không đưa tay có nghĩa là không biết. Không biết được hay là không được. Và có những trường hợp khác nói chúng tôi là những người không đưa tay là những người nói thầy nói sao con nghe vậy. Dạ vâng, có bốn trường hợp đó xảy ra. Nhưng ở đây chúng tôi nói là không được. Không được. Mặc dù ta là lương dân, ta sống lương thiện, không hại ai, và của ta ăn, của ta mặc, và không biết bố thí, không biết cúng dường. Như vậy thì ở đâu có phước trong tương lai? Không có phước. Nói về phước báo là không có. Mặc dù ta lương thiện, nhưng mà ta không đi làm phước báo. Như vậy thì cuối cùng phước báo ở đâu có để chúng ta có một cuộc đời có phước trong tương lai? Điều thứ hai là khi ta sống lương thiện như vậy, nhưng mà thật ra trong tâm hồn của chúng ta còn tâm tham, tâm sân, tâm si không thưa các vị? Còn. Mà tâm tham, tâm sân, tâm si mà còn thì lúc bấy giờ có được về Tây Phương Cực Lạc không thưa các vị? Xin thưa chắc chắn là không. Chắc chắn là không. Vì Phật có dạy như thế này: ba nghiệp hằng thanh tịnh, đồng Phật vãng Tây Phương. Các vị có nghe câu này không? Dạ. Ba nghiệp hằng thanh tịnh, đồng Phật vãng Tây Phương. Vì ba nghiệp này là gì? Là gì? Dạ đúng. Ba nghiệp đó chính là thân, khẩu và ý. Có nghĩa là thân, khẩu, ý phải thanh tịnh thì mới được về Tây Phương. Còn một người lương thiện, thân, khẩu, ý thanh tịnh chưa? Không có hại ai. Nhưng mà thân, khẩu, ý của chúng ta có thanh tịnh chưa? Chưa chắc. Chưa chắc đã thanh tịnh. Có thể thân không sát sanh, có thể thân không trộm cắp, có. Nhưng mà thân không tà dâm có không? Chưa chắc. Tà dâm là gì? Có nghĩa rằng ta quen biết một người, một vợ, một chồng, chứ không nên quen lăng chạ lung tung, khiến cho cuộc đời của người ta phải khổ sở. Ai khóc, có nghĩa rằng đó là ta đã có những tà hạnh. Và điều thứ hai, khẩu là không được nói dối, nói láo, có nghĩa là không mắng nhiếc, chửi rủa người, và cũng không nói lời đâm thọc, nói xấu chỗ này, nói xấu chỗ kia, và cũng không nói khoác. Nói khoác là nói thiêu dợt, chuyện có nó thành không, chuyện không nó thành có. Xin thưa nói như vậy đó là chưa thanh tịnh. Và đặc biệt điều thứ tư là ý. Ý thanh tịnh ở đây có nghĩa là không còn tham lam, không còn sân hận, không còn si mê. Nhưng mà người lương dân họ còn tham lam, sân hận, si mê không? Còn. Như vậy thì không chắc về Tây Phương đâu thưa tất cả các vị. Mà điều kiện để có thể về Tây Phương là cần phải có câu Nam Mô A Di Đà Phật. Đức Phật nói là phải có câu Nam Mô A Di Đà Phật thì mới có thể về được Tây Phương. Nhưng chúng ta tự hỏi, người lương dân họ làm thiện chỉ có thiếu câu niệm Phật. Còn ở đây các vị thêm câu niệm Phật. Tại sao câu niệm Phật là cái gì mà có khả năng khiến chúng ta về Tây Phương Cực Lạc thưa các vị? Câu niệm Phật có thần lực gì không? Thần lực gì? Sao có nhiều người nói con thấy câu đó có thần lực gì đâu? Tối người ta nói cái câu đó thần lực gì lắm, con mới viết cái câu đó trên giấy rồi con tắt đèn hết, con đâu thấy ánh sáng chói 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 lên đâu. Dạ vâng, thần lực của câu niệm Phật không phải là nhìn thấy cái câu Nam Mô A Di Đà Phật ánh sáng chói lên, không phải hào quang sáng chói lúc bấy giờ mới gọi là thần lực. Mà câu niệm Phật có một tác dụng rất tuyệt vời, có nghĩa rằng sẽ phá trừ tất cả mọi phiền não. Ai đang phiền não, ai đang bực tức, ai đang sầu muộn, chỉ cần niệm Phật thôi, tự nhiên một hồi hết phiền não, hết giận, hết hờn. Như vậy đó chính là thần lực của câu niệm Phật đó thưa tất cả các vị. Thần lực của câu niệm Phật nằm ở đâu? Nằm ở chỗ là dứt trừ cho ta tất cả mọi phiền não. Ai đang bệnh, ai đang đau, niệm Phật tự nhiên hết bệnh, hết đau. Đó chính là thần lực đó thưa tất cả các vị. Ai đang đói, rầu rầu, buồn buồn, chiều nay lấy cái gì ăn, xin lưu niệm Phật đi, tự nhiên chiều có cái ăn. Ai hiện nay đang thất nghiệp, kêu họ vào chùa xưng hòa niệm Phật đi, từ từ nó sẽ có nghề nghiệp trở lại. Ai mà không có nhà ở, kêu họ đừng có lo lắng, vô chùa niệm Phật đi, một thời gian sau tự nhiên có đủ tiền mua nhà. Nói như vậy có nghĩa rằng đó chính là thần lực của câu niệm Phật. Nhưng cái thần lực mà để có cơm ăn, áo mặc và có nhà, có cửa giữa cuộc đời, đó là chuyện nhỏ thưa tất cả các vị. Thần lực của câu niệm Phật nó còn có một tác dụng lớn lao hơn, đó chính là tịnh hóa tâm hồn. Có nghĩa tâm của chúng ta đang bị ba điều khiến cho nó phải điên đảo, đảo điên giữa cuộc đời. Có những người họ không nhận ra đúng và sai là bởi vì do ba điều: tham lam, sân hận và si mê tà kiến. Những ông quan, đáng lẽ ông quan là phải xử án, là phải cho đúng, thế mà cuối cùng ông quan đó xử không đúng là vì sao thưa các vị? Vì sao vậy? Hối lộ. Hối lộ nghĩa là tham lam, đúng không? Vì quá tham lam, từ ngay chỗ đó trên ông quan đó xử sai. Cho nên vì một chữ tham lam mà ông quan đó đã biến chất trở thành một con người khác. Rồi có những người là không tham lam, nhưng mà xin thưa, nóng như Trương Phi. Người ta mới nói câu trước câu sau chưa kịp nghe và nói người ta im im, tôi không nghe, từ ngay đó phán người ta là có tội. Các vị thấy làm gì có oan ức không nữa các vị? Có. Mình phải được nói để cho người ta hiểu, mà cơ hội nói họ cũng không cho, từ ngay chỗ đó. Cho nên lúc bấy giờ bao nhiêu cái tiếng oán ngút trời thưa tất cả các vị, tất cả đều là do ta có một cái tâm quá sân hận. Từ ngay chỗ sân hận cho nên ta đã làm cho bao nhiêu người phải khổ sở, khóc hết nước mắt, và họ bị cái oan ức giữa cuộc đời nói không được. Cho nên sân hận cũng là một trong những điều mà nó khiến cho tâm hồn của chúng ta bị điên đảo. Tham lam khiến cho tâm hồn ta bị đảo điên. Sân hận nó khiến cho ta, tâm hồn chúng ta cũng điên đảo và đảo điên giữa cuộc đời này. Còn si mê tà kiến có nghĩa là ta không nhận ra đâu là đúng và đâu là sai. Và từ ngay chỗ đó cho nên chúng ta làm rất nhiều nhưng mà không có kết quả. Chẳng hạn như có người nói chúng tôi, thưa thầy, con đi đạo tràng niệm Phật cũng lâu lắm rồi, 10 năm rồi, mà tại sao người ta mới tu có 1 năm mà người ta nói về tu niệm Phật, về thấy Phật Di Đà, thấy Bồ Tát Quan Âm và thấy Đại Thế Chí tới vuốt đầu và nói ráng tu đi, mai mốt Bồ Tát và Phật sẽ tới rước về Tây Phương. Còn con tu 10 năm rồi không thấy ai nói tiếng nào hết. Hả? Không, đừng nói chỉ xạo. Họ nói thật đó thưa tất cả các vị. Họ nói thật. Vì sao chúng tôi biết họ nói thật? Bởi vì chúng tôi cũng đã từng thấy Phật. Ai có niệm Phật, tâm nhớ tới Phật thì sẽ thấy Phật. Còn người nào mà niệm Phật mà tâm không có Phật, chỉ có miệng niệm thôi, thì xin thưa không thấy nổi đâu thưa các vị. Mình không thấy, đừng dội cho rằng người ta không thấy. Rồi chẳng hạn như có người nói chúng tôi, thưa thầy, con thấy trong lúc con ngủ con cũng còn niệm Phật. Cái đó là đang nói thật hay nói xạo thưa các vị? Nói thật. Các vị đừng cho rằng mình làm không được là người ta làm không được. Nói gì không đúng đâu thưa các vị. Tại sao trong giấc ngủ còn thấy niệm Phật? Bởi vì lúc đó niệm bằng tâm thưa tất cả các vị. Người đó niệm bằng tâm, cho nên từ trong tâm niệm, khi thức cũng niệm, khi ngủ vẫn tiếp tục niệm. Và trong tâm thức của các vị, có khi nào các vị đạt tới một cái trạng thái miệng không niệm nhưng mà tâm đang niệm? Có chưa thưa các vị? Dạ vâng, có đó thưa các vị. Mà người nào mà niệm tới mức độ đó có nghĩa rằng người này niệm đến chỗ nhập tâm. Có nghĩa rằng khi ta niệm không phải niệm Phật bình thường bằng trên cái tay hay bằng cái miệng, mà niệm Phật từ ngay trong tâm thức. Cho nên khi chúng ta miệng Nam Mô Phật, Nam Mô Di Đà Phật, Nam Mô Di Đà Phật, thì ở trên đây tâm cũng niệm. Mà có khi ta mỗi miệng mà ta ngưng thì trên đây cũng niệm, ở trên đây vẫn niệm. Thì người nào phải niệm tới mức độ đó mới gọi là niệm mà tối thấy Đức Phật về và so đầu. Cho nên chúng ta niệm chưa tới mức độ đó, do vậy ta chưa thấy Phật hiện hữu. Chứ có nhiều người niệm tinh tấn lắm, và nhờ tinh tấn như vậy cho nên mới thấy Phật hiện hữu, và Phật mới khuyến khích hãy ráng tu tiếp tục đi con, và ta sẽ rước con về Tây Phương Cực Lạc. Đây chính là điềm báo trước. Phật khuyến khích người này, Phật động viên người đó, để cho tất cả mọi người hãy cố gắng nỗ lực mà tu tập, thì sẽ thấy được một điều màu nhiệm xảy ra. Nói đến cái chỗ này, chúng tôi nhớ đến mỗi câu chuyện một bà lão. Bà lão này nghèo lắm thưa các vị. Và một bữa nọ bà lão thấy đạo tràng tu tập, bà lão nghèo quá, mới ngồi ở ngoài sân chùa. Mình không có cơ hội để tu, ngồi ngoài sân. Nhưng mà vô tình nghe các thầy nói hãy niệm Phật đi, sẽ có thần lực màu nhiệm, và có thay đổi cuộc đời và vận mệnh của chúng ta. Có thể tịnh hóa tâm hồn, từ một cái tâm tham trở thành vô tham, từ một tâm sân hận trở thành không còn sân hận, từ một cái tâm tà kiến si mê sẽ không còn si mê nữa. Và do vậy cho nên lúc bấy giờ bà cụ mới thích thú quá, bà cụ mới tới gần và hỏi kỹ hơn, hồi nãy thầy nói niệm Phật là niệm sao, hãy dạy con đi. Thế là thầy mới dạy cho bà cụ 6 chữ thôi: Nam Mô A Di Đà Phật. Bà cụ thích thú quá, bà cụ nói thầy dạy chắc chưa? Chắc rồi. Bà cụ mới về lẩm nhẩm Nam Mô A Di Đà Phật, Nam Mô A Di Đà Phật. Bà cụ cứ niệm hoài. Nhưng mà người ta niệm là phải có sâu chuỗi. Tất cả các vị niệm sâu chuỗi, các vị cầm sâu chuỗi, các vị lắc qua lắc lại. Thì lúc bây giờ các vị biết rằng mình đã niệm bao nhiêu sâu. Còn bà cụ lúc bây giờ nhà nghèo quá, ở đâu mà có sâu chuỗi? Cho nên bà cụ mới lấy hai cái rổ, để hai bên, một cái rổ đổ đậu vô. Và sau đó bà cụ cứ mỗi câu Nam Mô A Di Đà Phật, cứ lượm một hạt đậu bỏ qua. Nam Mô A Di Đà Phật, lượm một hạt đậu bỏ qua. Và cứ niệm bao nhiêu là cứ bỏ qua bấy nhiêu. Và hết cái rổ đó, bà cụ bắt đầu quay ngược lại, cứ bỏ hạt qua bên đây. Và làm liên tục như vậy. Và cho tới một hôm, lúc bấy giờ bà đã vô cùng thích thú với câu niệm Phật. Miệng niệm Phật, tâm cũng niệm Phật. Từ ngay đó bà cụ thấy lạ lắm. Mình chưa kịp đưa tay để bắt một hạt đậu thì tự nhiên hạt đậu nó nhảy qua rổ bên kia. Cứ niệm Nam Mô và cái hạt đậu nhảy qua, Nam Mô và nó tự động nó nhảy qua. và nó nhảy hết qua đây luận hồi cái niệm Phật lại, nó nhảy ngược lại, và ngày nào cũng như ngày nấy. Cho tới một hôm có một vị thiền sư mới đi ngang qua và thấy ánh hào quang ở trên cái mái nhà của người đó, và mới nghĩ rằng ở đây có một vị thánh tăng, có một vị nhà sư nào đó đang tu tập, vào định thăm nhà sư đó. Ai ngờ khi vào thăm thì không thấy nhà sư nào cả, mà chỉ thấy bà lão mà thôi. Bà lão đó là một trong những người rất nghèo khổ đi ăn xin. Thế mà từ ngày mà bà cụ biết niệm Phật, lúc đó bà cụ khỏi ăn xin nữa. Không biết tại sao mấy người ở hàng xóm nói: bà ơi, bữa nay tôi làm ăn được lắm, cho nên tôi đem đồ ăn qua tôi tặng cho bà khỏi đi. Mà cái tưởng là ăn hết bữa nay, ngày mai đi nữa. Ai ngờ người khác mang tới, người này mang tới, người nọ mang tới. Từ đó về sau không có đi ăn xin ngày nào nữa. Chỉ có ở nhà tôi mà tự nhiên đồ ăn đầy đủ hết. Chỉ có ở nhà thôi, niệm Phật thôi mà hàng đậu cứ nhảy qua, đậu nhảy qua, nhảy qua. Xin thưa, đó chính là thần lực của câu niệm Phật đó thưa tất cả các vị. Có nghĩa rằng rất mầu nhiệm. Trước đó bà lão phải đi ăn xin, thế mà sau đó bà cụ không cần phải đi ăn xin nữa, phước báo tự nhiên tăng trưởng. Và với phước báo đó đã làm cho tâm thức của bà lão được tỉnh hóa tâm hồn, và nhờ cái tỉnh hóa tâm hồn cho nên công đức của bà lão tăng trưởng, và công đức tăng trưởng cho nên bà cụ mới được cái phước báo là ăn uống tại nhà, khỏi phải đi ăn xin. Nói như vậy có nghĩa rằng chỉ cần một câu Nam Mô A Di Đà Phật giữa cuộc đời này thôi, tâm thức của chúng ta được tịnh hóa. Và cái phần tịnh hóa tâm hồn này chính là yếu tố về Tây Phương Cực Lạc. Còn nếu chúng ta sống lương thiện, là một lương dân, xin thưa ta không hề có câu niệm Phật. Và như vậy thì công đức ở đâu tăng trưởng? Không có câu niệm Phật, làm sao ba nghiệp của chúng ta được lắng dịu và không còn sinh khởi? Và do công đức tăng trưởng thì không có, tham sân si ở trong tâm vẫn còn đang nằm đó, nó ngủ yên thôi chứ không phải là không có. Chẳng hạn như thỉnh thoảng có nhiều người rất là lầm tưởng, có một cô công chúa đài cát, cô này đi đến đâu thì mọi người khen: trời ơi, công chúa sao mà dễ thương quá, nói chuyện ngọt ngào quá, tâm không hề giận ai hết, công chúa này tốt quá. Nhưng mà thật ra người biết công chúa, người ngoài làm sao biết được, có sống lâu mới biết được tánh tình của công chúa. Và cái người biết được tánh tình của công chúa đó chính là người hầu. Người hầu này nghe người ta khen mới biểu môi: trời ơi, tôi biết cổ lắm, cổ giận 108 luôn, vợ đó mà hiền. Thế mà người ở ngoài cứ khen cổ hiền hoài. Và cho đến một hôm người hầu này mới thử và để cho cái con rắn độc sân hận nằm trong tâm thức của công chúa lâu ngày nó nằm yên, bây giờ cho nó thức dậy bằng cách là thử công chúa. Bởi vì cô người hầu quá giỏi, cái gì cũng làm sẵn hết. Từ ngay cho đó công chúa rất vừa lòng và không có sân hận. Nhưng lần này người hầu xin thưa không dậy sớm như mọi ngày mà dậy trễ. Phải dậy sớm lấy nước sẵn để ngay tại bàn của công chúa. Công chúa rửa mặt tại chỗ chứ không phải đi xuống nhà bếp đánh răng súc miệng. Kem đánh răng để sẵn, nước để sẵn, thau để sẵn, cái gì cũng sẵn hết. Nhưng mà bây giờ cô người hầu này cổ dậy trễ, không có ai đem sẵn. Cổ ngồi nửa tiếng đồng hồ chờ muốn chết luôn mà cũng không có. Một hồi cô người hầu mới lục đục bước vào bị chửi te tua. Nhưng mà qua ngày thứ hai trễ còn hơn hôm qua, và qua ngày thứ ba trễ còn dữ nữa. Bình thường là ngủ 7 giờ, bữa nay cô người hầu này ngủ 8 giờ, bữa cửa kia ngủ 9 giờ, bữa nọ ngủ 10 giờ. Và cuối cùng cô công chúa cổ hết chịu nổi, và cổ canh 10 giờ bước vô cầm cái cây cổ đánh quát trời, đánh từ trên đầu đánh xuống. Và cô này sợ quá chạy ra đường cũng đánh luôn, và chạy ra ngoài sân đánh luôn. Và lúc bấy giờ cổ mới la lên: công chúa đánh tôi, công chúa đánh tôi. Và công chúa mới giật mình: trời ơi, mọi người hồi đó lỡ khen mình dễ thương rồi, bữa nay mình cầm cây nghe ghê vậy. Xin thưa, người ta mới thấy được cái bộ mặt thật của nàng công chúa. Ai cũng tưởng là nhiều lúc chúng ta rất là dễ thương, nhưng mà thật ra hiện nay chúng ta là lương dân, nhìn bề ngoài thì dễ thương lắm, nhưng mà con rắn độc của tham lam, con rắn độc của sân hận, con rắn độc của si mê, nó đang ngủ trong đó thưa các vị. Lúc nào đụng chuyện nó mới thức dậy. Cho nên nếu ai nói người đó là hiền và sắp sửa cho người đó về Tây Phương, xin thưa về không nổi đâu thưa các vị. Lòng sân hận vẫn còn đó, lòng tham lam, ích kỷ, nhỏ nhen vẫn còn đó. Chưa biết thương người, chưa biết nhận ra thế nào là đúng, là sai. Giữa cuộc đời vẫn còn say mê, vẫn còn chạy theo những tà kiến, thì làm sao có thể về được Tây Phương thưa tất cả các vị. Cho nên điều kiện tiên quyết để có thể vãng sanh về Tây Phương của Đức Phật A-di-đà có nghĩa rằng chúng ta cần phải có ba nghiệp thanh tịnh, và đặc biệt là ý phải thanh tịnh. Bởi vì ý thanh tịnh sẽ làm cho thân thanh tịnh, và ý thanh tịnh sẽ khiến cho miệng thanh tịnh. Bởi vì ý là bộ não trung khu, và từ ngay bộ não này sẽ chi phối lời nói của chính mình, sẽ chi phối hành động của chính mình. Có nghĩa là trước khi ta làm một cái gì đó thì ta có suy nghĩ không thưa các vị? Có không? Có. Như vậy thì suy nghĩ là gì? Là ý. Cho nên tất cả mọi hành động chúng ta phải bắt đầu từ chữ ý. Cho nên ý là quan trọng nhất. Và từ ngay yếu tố đó, ta hãy lấy câu niệm Phật để tịnh hóa tâm hồn. Tịnh hóa tâm hồn đây tức là ta cần phải làm cho tâm ý của chúng ta không còn có tham lam, không còn sân hận, không còn si mê nữa. Có nghĩa rằng chỉ cần một câu niệm Phật thôi, tâm hồn của chúng ta sẽ được thanh thoát, tâm hồn của chúng ta sẽ được nhẹ nhàng, tâm hồn của chúng ta sẽ được an vui. Người nào mà nhờ được câu niệm Phật khiến cho tâm hồn ta an vui, đó chính là tịnh hóa tâm hồn đã đưa tất cả các vị. Có nghĩa rằng chỉ cần nhờ một câu niệm Phật thôi, xin đưa cuộc đời của chúng ta rất an vui. Bao nhiêu người đang vất vả giữa cuộc đời thế mà ta vẫn an vui. Bao nhiêu người phải sầu khổ, ưu bi về chuyện chồng, chuyện con, chuyện vợ. Bao nhiêu người phiền não vì cha, vì mẹ. Cha mẹ của chúng ta thì thương chúng ta lắm, nhưng mà cha mẹ hay nói, hay la, hay rầy. Nhiều lúc chúng ta không biết được tình thương đó, cho nên chúng ta có những lúc lầm lỡ và chúng ta nói lại. Xin thưa, với câu niệm Phật, chẳng những ta không giận cha, không giận mẹ, mà ta còn thương cha, thương mẹ. Và nói với cha, nói mẹ, cha mẹ ơi đừng giận nữa, cha mẹ muốn sống đời với con là phải ít giận. Mà do ít giận cho nên ít đau. Còn nếu giận nhiều, đau nhiều, giận ít, đau ít. Có nhiều người giận quá, giận con của mình quá, cuối cùng đứt gân máu và chết tại chỗ đưa tất cả các vị. Cho nên người nào mà học được một câu niệm Phật ít giận, xin thưa không nên giận nhiều. Nhờ như vậy cho nên có thể sống lâu cùng với con cháu. Nói như vậy có nghĩa rằng chỉ cần một câu niệm Phật thôi đã tịnh hóa được tâm hồn, khiến cho nước tâm đang vấn đục sẽ trở nên trong. Chẳng hạn như không biết tất cả các vị có biết điều này hay không, đối với những người dân mà xa thành thị, mà ở một cái vùng mà không có nước lọc của nhà nước, làm sao họ có nước sạch để uống thưa các vị? Các vị có biết không? Làm sao để có nước sạch để uống? Dạ vâng, họ sẽ mua cái khạt cho nhiều và hứng nước mưa. Và hứng nước mưa sau đó bắt đầu cho những chất dơ nó lắng xuống và uống ở phần phía trên. Và nước mưa được gọi đó là nước ngon nhất và nước ngọt nhất. Nhưng mà xin thưa, có khi những cái khạt mà nước mà nó nước mưa cũng hết luôn. Và lúc bây giờ lấy nước ở đâu uống thưa các vị? Phải lấy nước từ trong hồ, trong đìa và múc lên trên khạt. Nhưng mà múc lên cái nước đó mà đem lên uống liền được không? Như vậy làm sao cho nó trong lại thưa các vị? Hả? Ồ, có nhiều bà cụ rành ghê á, cũng làm rồi đúng không? Và có kinh nghiệm rồi thưa tất cả các vị. Có những vùng quê xa làm gì có nước sạch để uống, cho nên nước mưa thì cũng không đủ. Và họ lấy luôn cả nước sình, nước ao, nước đìa và đổ trong khạp. Nhưng mà đổ trong khạp mà muốn có nước trong để mà uống thì phải đợi 3-4 tháng để cho nước bùn nó lắng xuống. Nhưng mà bây giờ mình múc vô liền, bây giờ mình khát nước liền, có lẽ đợi 3 tháng nữa để uống. Nghe được không? Không được. Từ ngay do đó nên bây giờ làm thế nào để uống liền? Kinh nghiệm của các bà cụ đó là nấu hả? À, lóng phèn ha. Lóng phèn rồi nấu nữa. Dạ vâng, tới hai công đoạn kỹ lắm thưa các vị. Công đoạn thứ nhất là lắng phèn, có nghĩa là lấy phèn đánh ở chung quanh thành. Và có một điều rất mầu nhiệm, chỉ trong một ngày thôi là bắt đầu nước bùn nó lắng xuống dưới hết và nước trong đã hiện ra. Nếu ai múc nước trong đó uống là cũng được, nhưng nếu kỹ hơn, nấu thêm một lần nữa thì nước nó sẽ bảo đảm hơn, tất cả những con vi trùng ở trong nước nó sẽ không còn làm cho mình bệnh hoạn. Nhưng mà xin thưa, nấu là cũng tốt, nhưng mà có nhiều người là uống không kịp nấu, cho nên là cứ lắng phèn là uống được rồi. Vi trùng đó mang ốm nó vô trong cơ thể, nó sẽ làm bạn với những con vi trùng có sẵn trong đó. Có nghĩa là phải cố gắng để mà chịu. Chứ còn nấu, xin thưa, thời giờ ở đâu mà nấu? Chúng ta còn phải ra đồng, chúng ta còn làm biết bao nhiêu việc. Nhưng ở đây chúng tôi đang nói đến một cái kinh nghiệm của tất cả những người dân ở nơi xa thành thị, đó là lấy phèn lắng trong đó thưa tất cả các vị. Đó là nước có khả năng lắng trong được, và tâm này có khả năng lắng trong, không tham lam, không sân hận, không si mê, có được không thưa các vị? Được không? Được. Bằng cách nào? Lấy phèn lắng. Được không? Chứ làm sao? Dạ đúng. Tục phèn bây giờ chính là câu niệm Phật. Người có niệm Phật, tự nhiên nước tâm của chúng ta sẽ lắng trong đó thưa tất cả các vị. Hãy dùng câu niệm Phật. Cho nên người mà có niệm Phật, người có lên đạo tràng tu tập, tâm sẽ mau lắng trong lắm thưa tất cả các vị. Có nghĩa là ai đang phiền não, chỉ cần niệm Phật thôi là sẽ giống như phèn lắng trong tất cả mọi cái cấu quế, đất bùn, kết tủa, và nó sẽ rớt xuống đáy hết. Nhưng ở đây, đối với nước bùn mà khi sau khi lắng xuống đáy, các vị có một đứa bé nó tới nó nghịch, nó nói nước này phải quậy lên mới uống, nó lấy cây nó quậy lên, rồi cuối cùng quậy lên uống được không thưa các vị? Không uống được. Có nghĩa rằng nước bùn, chất bùn nó còn nằm ở dưới đáy. Từ ngay đó nhìn bề ngoài thì thấy hơi trong trong, nhưng mà bên trong vẫn còn đang dẫn đục. Có nghĩa rằng có nhiều người niệm Phật được mấy tháng đầu thì thấy mình thanh tịnh lắm thưa các vị, nhưng mà thanh tịnh đó chưa chắc ăn. Bởi vì nếu ai mà lấy cái cây quậy lên một hồi là cuối cùng mình là thấy tánh nóng vẫn còn đó, tánh giận vẫn còn đó, tánh si mê vẫn còn đó, tham lam còn không thưa các vị? Cũng còn hết. Cho nên mặc dù có niệm Phật nhưng vẫn chưa có chắc ăn. Như vậy thì làm thế nào để cho tịnh hóa tâm hồn một cách hoàn toàn, và khi quậy lên cuối cùng vẫn không sao? Làm sao thưa các vị? Làm sao? Xin thưa, đúng rồi, niệm Phật nhất tâm. Ta phải thành tựu được cái chữ nhất tâm. Có nghĩa rằng khi ta niệm Phật, tâm hồn của chúng ta bắt đầu nó thanh tịnh, nó trong lắng. Nhưng mà tới đó chưa đủ đâu, cần phải tiến thêm một bước nữa, đó là ta phải tiếp tục niệm Phật nữa, để cho đất bùn đó nó sẽ dính lại với nhau. Lâu ngày nó sẽ dính lại, nó bám chặt lại với nhau. Và sau khi nó bám lại rồi, lúc bây giờ ta lấy nước sạch, ta múc qua một cái cạp khác. Còn đất bùn đó ta bắt đầu lấy tay, lấy cái gì đó ta cạo dưới đáy lên, và cạo tất cả cái đất cát đó, nó xấu cấu quế, ta đổ hết ra bên ngoài. Sau khi đổ hết bên ngoài, ta rửa sạch cái đáy lưu một lần nữa, ta đổ nước sạch vào. Lúc đó nếu như ta có cầm cây ta quậy lên, nước đó nó có dẫn đục lại không thưa các vị? Chắc không? Bây giờ ta quậy nhiều. Không bao giờ thưa các vị. Không bao giờ mà còn chút xíu bùn nào ở trong đó. dù ta có quậy bao nhiêu cũng vậy thôi. Bây giờ các vị không tin, một chút xíu các vị lấy một cái ly nước, lấy một cái ca nước, rồi sau đó các vị đổ nước sạch vào, đổ nước suối vào, các vị lấy cái đũa quậy lên, nước có đục không thưa các vị? Đúng không? Không đục được. Và khi nào mà ta tiến đến trạng thái đó mới gọi là tịnh hóa tâm hồn hoàn toàn. Có nghĩa là quậy lên mà vẫn không đục. Bình thường là đừng có quậy thì nó mới trong. Còn bây giờ mình vẫn cho họ quậy mình đục lên, nhưng mà xin thưa cuối cùng vẫn không đục. Bởi vì bản chất của nước đã là trong thì sau đó nó vẫn là trong. Đó được gọi là tịnh hóa tâm hồn hoàn toàn. Có nghĩa là ta niệm Phật đến mức độ nhất tâm, và khi tới giai đoạn nhất tâm rồi, xin thưa ai đó có chửi mình, ai đó có mắng mình, ngày xưa giận dữ lắm, còn bây giờ muốn chửi bao nhiêu cứ chửi. Ta có thể giúp cho bản thân mình trong hiện tại, ta có thể giúp cho người thân của mình trong quá khứ. Ai là người thương của chúng ta đã đi và đã chết hay là vẫn còn đang hiện hữu, xin thưa chỉ cần một câu niệm Phật thôi. Nếu người đó chưa niệm Phật được, ta có thể niệm Phật dùm. Và với một câu niệm Phật thôi thì xin thưa ta đã tịnh hóa tâm hồn của chính bản thân mình, ta tịnh hóa tâm hồn cho người thân của ta. Và với phương pháp tịnh hóa tâm hồn như vậy, ta sẽ có một cái tâm thanh tịnh và tâm lắng trong. Và nhờ phương pháp đó, chắc chắn một ngày không xa, chính bản thân ta sẽ được giảng sanh về Tây Phương Cực Lạc, và người thân của chúng ta sẽ từng bước giảng sanh về Tây Phương Cực Lạc. Thưa tất cả quý nam nữ Phật tử, ngày hôm nay đầy đủ nhân duyên lành, chúng ta nói lên cái chủ đề tịnh hóa tâm hồn. Đây chính là sự mầu nhiệm từ nơi Đức Phật Di Đà. Ngài đã dạy cho tất cả mọi chúng sinh chỉ cần niệm danh hiệu của Ngài, đó là một trong những phương thuốc mầu nhiệm khiến cho tâm hồn của ta được thanh tịnh. Và với phương pháp đó, ta sẽ từ từ xa dần tất cả những cấu uế giữa cuộc đời, xa dần tất cả mọi trần lao ô nhiễm giữa thế gian, và từng bước ta được tịnh hóa tâm hồn. Và một ngày không xa, ta sẽ tìm thấy niềm vui, an lạc, hạnh phúc ngay giữa cuộc đời này. Và không xa hơn nữa, ta sẽ được về cảnh giới Tây Phương Cực Lạc an lành. Cuối cùng, chúng tôi cầu chúc tất cả các vị luôn luôn an lành trong chánh pháp của Đức Như Lai. Nam Mô A Di Đà Phật.